Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng hướng dẫn cho chúng ta làm sao đạt được sự hòa bình trong tâm. Muốn có hòa bình thì chính chúng ta phải tu để đạt được sự thanh tịnh. Chính mình có được thanh tịnh thì mọi chuyện chúng ta giải quyết không có khó khăn. Gia can cũng vậy, mỗi người phải biết tự sửa để xây dựng sự tha thứ và thương yêu, thực hiện đạo đức để xây dựng cho chung. Ngài khuyên chúng ta phải thực hành pháp lý để tự tu tự tiến, khai thác tâm thức sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới có thể giúp người được. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa Sống Chung Hòa Bình, tổ chức tại Thiền đường Tứ Thông, Texas vào ngày 9 tháng 4 năm 1994.
Hôm nay là ngày chung vui, sum họp của những người đã thực hành pháp lý vô vi và trở về với phần thanh tịnh, sáng suốt của chính mình, cho nên tạo ra một cuộc chung sống hòa bình trong tự nhiên và hồn nhiên ý thức của mọi người muốn ấy. Đâm mau làm người mong muốn có sự hòa bình, nhưng mà làm sao có sự hòa bình? Chính bản thân chúng ta không chịu sửa chữa, không chịu quy hội hướng về thanh tịnh, chẳng có hòa bình. Cho nên chúng ta tạo ra một khóa để vừa truy nghiệm chính mình, vừa thực hành cái pháp để tìm tàng lại sự hòa bình sẵn có của mọi người, đem lại mặt đất này là ánh sáng trong nội tâm. Chúng ta mọi người đều có sự hòa bình, không chịu thực hiện hòa bình, không chịu hòa tan với ánh sáng sẵn có của càn khôn vũ trụ. Tâm ta sáng mà cứ đung vô trong chỗ tâm tối, thành ra cạnh tranh, không có hòa bình. Cho nên trên mặt đất này, bất cứ hội đoàn nào cũng vậy đó thôi. Chỉ có cái tâm, mà cái tâm chịu sửa mới có hòa bình. Tâm không chịu sửa thì không có hòa bình. Sửa về đâu? Sửa về tự nhiên, hồn nhiên sẵn có của chính chúng ta. Ngay trong gia đình, vợ chồng cũng vậy. Phải hướng về lãnh vực thanh tịnh của chính chúng ta thì mới thật sự thực hiện sự thương yêu, xây dựng cho gia can được bình an. Chính tâm chúng ta trên hết. Tu là tu tâm, chứ không phải tu mạo diện, tu bên ngoài. Cái tâm các bạn khao khát sự hòa bình, khao khát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta phải làm sao trở về với sự thanh tịnh, hòa bình sẵn có của chính mình, chứ không xin xỏ một ai. Chứ phải dũng mãnh trở về thanh tịnh của chính mình, để buông bỏ tình đời tranh chấp vô lý, không có kết quả. Lý luận của đôi môi không bao giờ có kết quả, thực hành trong tâm thức mới gặt hái được một phần kết quả nào. Rồi mới thấy chúng ta không phải là ở đây chế ra. Chúng ta giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian. Bây giờ chúng ta nghe tới tiên Phật thanh nhẹ, ai cũng thích, ai cũng muốn trở về, vì vốn của họ sẵn có. Mọi người đều có lãnh vực từ bi sáng chói trong nội tâm. Chúng ta thiền đúng, hành đúng, thì từ trong tâm chúng ta thể hiện tất cả muôn chiều phát triển hướng về đạo đức và xây dựng. Cho nên vô vi trong mấy năm nay đều có những cuộc chung họp hòa bình, sống chung hòa bình, tự động của bạn đạo chung họp, chứ không phải một người nào điều khiển, không có người nào đề nghị, chính họ thức tâm và hội tụ. Đó là chứng minh chúng ta hướng thượng mới có cơ hội hội tụ. Nếu chúng ta hướng hạ là chỉ có tranh chấp địa vị. Cổ kim cũng bất hòa, không làm sao phát triển được. chúng ta có một thể xác tinh vi vô cùng, thế gian không có người nào chế được. Chúng ta có khối óc. Chúng ta rất hãnh diện sự cấu trúc của trời đất đã ban cho chúng ta cơ hội cuối cùng này thực hiện trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta cần phải hành để tiến tới lãnh vực thanh tịnh. Nếu chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta xuất phát ngôn ngữ thanh tịnh và ý thiện lành chúng ta cung ứng cho tất cả chúng sanh tại mặt đất. Tuy rằng chúng ta một số người nhỏ, nhưng mà trì tâm tu học, chúng ta có thể biến ra làm đại sự được. Gia đình chúng ta yên ổn, gia đình chúng ta hòa khí, tâm thức chúng ta hòa cùng trời đất, và chúng ta đâu phải làm chuyện nhỏ. Làm ít nhưng mà thành công nhiều. Cho nên hôm nay là ngày khóa sống chung của chúng ta, do một số người thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí, tự tu tự tiến, tự khai thác tâm thức của chính mình, tự trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính mình, hòa tan với lãnh vực thanh tịnh của đại bi ở bên trên, thì chúng ta không có bị bỡ ngỡ về đường đạo, và chúng ta tiến tới vô cùng, không có giới hạn bởi vị này vị kia vị nọ. Không, tâm thức chúng ta là ánh sáng, phải trở về tới ánh sáng, nhưng họ mới hội nhập được ánh sáng vô cùng của trời đất mà sống. Mặt đất này không có ánh sáng, không có sự sống. Tâm thức của chúng ta không có ánh sáng, chúng ta cũng không có tha thứ và thương yêu được. Tâm từ bi mọi người có. Trời đã dạy cho chúng ta có gia đình, có con cái là chúng ta có sự thương yêu. Mà thực hành chưa đúng mức thì sanh ra gây gỗ, thực hành đóng đúng mức thì chẳng có gì phải nói. Chân phải tu để tiến tới ánh sáng vô cùng ở bên trên, thì chúng ta mới cảm thấy sự vô sanh bất diệt sẵn có trong nội tâm của mọi người. Chúng ta thấy rất sung sướng và hạnh phúc. Trong giờ phút các bạn thanh tịnh, các bạn mới thấy được cái hạnh phúc này. Hạnh phúc này vô cùng sáng suốt và không có bị giới hạn. Có sẵn tình yêu thương trời đất, thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, từ trên trời dưới đất đã phối hợp và giúp phần hồn tiến hóa. Phần hồn không chịu tiến hóa là uổng cho một kiếp người. Ở kỳ này mà không tu thì chỉ có tan rã mà thôi. Chúng ta tu để hội tụ, chúng ta tu để quy nhất, chúng ta tu để nói lên sự sáng lạng của trời đất. Chúng ta ăn cơm trời phải nói chuyện trời, ăn cơm trời không có nên nói chuyện đời tranh chấp. Tại sao nói cơm trời? Một hạt gạo đâu phải dễ có. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ kết tụ, qua ngày tháng sanh ra hạt lúa, lúa chúng ta mới gạo, ăn được gạo. Gạo chúng ăn ra biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, là từ sắc giới đem xuống thế gian để độ tha tại trần. Mà chúng ta ăn ở đó mà chúng ta không đi về cái nguyên lý đó thì chúng ta không có tiến, chỉ có tranh chấp lý luận trong sanh khắc mà thôi, không có phát triển. Đầu óc ngu sững mà tưởng là mình minh mẫn, thiếu thanh tịnh là ngu sững rồi. Cho nên chúng ta tu để trở về với thanh tịnh thực chất của chính mình. Mọi người đều có thực chất, mà chúng ta phát triển được là chúng ta mới có cơ hội cộng hưởng hòa bình. Hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta mới thật sự hòa bình. Những người thực hành vô vi đã đem lại sự hòa bình của chính họ, buông bỏ chuyện đó, tự thức thấy thể xác này là tạm, vạn sự trên đời là không, không có sự tạm. Tâm chúng ta là chánh, huấn bồi tâm cho chúng ta càng ngày càng sáng sáng suốt, nhìn đức nhìn nhung càng ngày càng cao, để giải tỏa được phiền muộn sai quay trong nội tâm, ổn định lấy chính mình. Cho nên tự tu tự tiên là giá trị nó vô cùng. Còn tu mà lệ thuộc và ý lại là trì trệ, không có phát triển. Thực hành từ pháp lý vô vi và quyền bí là đem cho con người trở lại phản lão hoàn tâm. Tâm tư ta là không còn sự nắng nhập của thế gian, không còn sự ô trượt bám víu nữa. Nếu chúng ta thức tâm thì không có sự ô trượt bám víu và làm tai nạn cho gia can bất ổn. Gia can chúng ta một người bệnh thì mấy người đều bệnh. mà chúng ta gia tăng, người người đều vui, thì chúng ta đem ánh sáng từ bi của trời đất tận độ nhân sanh. Cho nên trong thực hành mới có kết quả, chỉ có thực hành mới gặt hái được niềm tin vững chắc trên đường đi tiến hóa tới vô cùng, trở về nguồn cội rõ ràng. Nguồn cội các bạn là cái gì? Ánh sáng đó bạn. Cái óc của các bạn là cái gì? Ánh sáng đó bạn. Nếu cái óc con người không phải là ánh sáng thì chúng ta ngày hôm nay không có đường xa cầu công, không có những dụng cụ phương tiện cho chúng ta dùng. Sự thật là khối óc con người đã cung ứng rất nhiều việc ở thế gian này, làm sáng tỏ cho mọi người hiểu được chính con người là một khả năng trong vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thanh nhẹ mà hòa hợp với khả năng vũ trụ quan thì mức tiến hóa chúng ta bị ngưng trệ và không có phát triển. Cho nên hôm nay chúng ta cũng có cuộc vui mà tưởng nhớ được nguyên lý của trời Phật để mà sống. Chỉ chính chúng ta cũng từ trong đó mà ra, từ đại bi mà phân chiết chúng ta xuống thế gian. Cho nên chúng ta còn vỏn vẹn chút xíu từ bi, biết thương vợ thương con, biết thương đồng loại, biết thương ông bà cha mẹ. Rồi chúng ta thanh tịnh một chút để phát triển tâm từ bi chúng ta, chúng chiên hậu chúng ta mới có cơ hội tận độ chúng sanh ở tương lai. Thực hành đi rồi sẽ gặt hái những điều tốt lành vinh quang ở tương lai. Hôm nay duyên lành đến, chúng ta có dịp chung sống hòa bình, kẻ đi trước người đi sau, hợp tác với nhau thực hành trong sự chân giác. Thành thật cảm ơn các bạn. Chúng ta bắt đầu mở khóa và thực hành đúng trong thanh tịnh để khai triển tâm thức. Thành thật cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cô Gái Vô Vi, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lưu Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ La Sương Sương, gửi đến quý vị.
Tiên đến cõi trời cao. cho gương sáng vô cùng. Tu cho diệu hiền thanh thoát, tâm em nhớ đến chốn trời cao. Nung cho vía hồn trong trắng, em xinh như đóa trắng rằm. Chuyện trần giờ đây rõ lý vô thường, bền lòng em chuyên tu giải hết mê mù, lòng chẳng não phiền. Nhưng hàn đời sao còn tiên, tiên được về quê cũ thì ngàn sau em còn tiên, tiên đến cõi trời cao thì ngàn sau em còn tiên, tiên đến cõi.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả lắng nghe một vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con cũng xin phép Thầy, nếu có thương con là đã thức giác quá muộn màng, thì xin Thầy lúc nào, đêm nào đó, Thầy có thuận tiện thì xin để kiểm soát cái việc tu tập của con. Cái ý chí của con thì con nhìn nhận là con có, nhưng mà con nhìn nhận là thiệt. Vì vấn đề đạo thì con còn tối tăm mê muội lắm, nên con chẳng hiểu những cái gì mà trong sách đã chỉ dạy, cũng như những lời giảng như hôm nay. Cũng nhờ sang đây, có nhờ anh Vô Vi ở đây nên có sách này kia rất nhiều. Con cũng đã có thỉnh về nên con đọc cũng khá nhiều, nhưng mà con tiếp thu thì nhìn nhận là con rất ít. Nên con cũng xin Thầy, nếu có lúc nào rảnh ban đêm, Thầy có dịp đi nhằm cái giờ những con không khu, thì cũng nhờ Thầy kiểm soát coi rồi có những cái gì có sơ sót hay hoặc là thiếu sót hay là nó sai lầm, thì cũng nhờ Thầy chỉ dẫn cho con. Con xin phép Thầy để cho con
với sự ý thức trên đường đời, anh đã trách nhiệm rất nhiều, và rốt cuộc mình cũng phải trách nhiệm với con đường tu, mình cũng phải tự trách nhiệm khai thác. Cho nên Vô Vi là tự tu tự tiến. Mọi người đều mang một khối óc không thua bất cứ một người nào, vô sanh, không ai chế được. Cho nên mình cố gắng hành đúng pháp, chuyên tâm gom ý lực giải thoát, biết rõ mình không phải là người ở mặt đất, mà ôm sự tranh chấp không làm gì, chỉ làm sao luyện được cái bản tánh tha thứ và thương yêu bất cứ việc nhỏ cho đến việc lớn, thì lượng từ bi nó sẽ mở rộng. Mà lượng từ bi của anh mở rộng đó, thì cũng như tình trời rộng, súng bắn thét rồi súng cũng hết đạn. Họ có chăm chích mình bao nhiêu rồi rốt cuộc họ cũng phải bỏ, họ cũng phải tự thức, họ tự khuấy động thần kinh của họ. Còn mình tu là mình tự tập ổn định thần kinh, cũng như anh đã làm pháp soi hồn. Như ngày hôm nay tôi cũng đã làm cái pháp soi hồn, giải thích cho rõ ràng là để cho nó ổn định thần kinh bộ óc của mình, đâu đó nó có trật tự, nó tự giải độc tố. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ đem cái mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn, thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển, đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với vũ trụ, thì chúng ta mới có một cái dinh thự sạch thanh nhẹ, mới nhận lãnh được cái thanh quang ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức, cái trí nó mở. Ở đây có chỉ sẵn cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật giải thích rất rõ, đó là mở đại trí cho anh. Mình mang một khối óc mà thiếu trí là một người bằng tiệt. Mình niệm Phật để cho nó mở trí thì mình tương lai sẽ được hưởng cái cảnh vinh hoàng. Mình tập tánh tha thứ và thương yêu thì lượng từ bi mình càng ngày càng mở. không phải ông Phật xưng là Phật. Thích Ca tu đâu có xưng Phật. Rồi người ta thấy cái hạnh của Ngài tốt, người ta kêu Ngài là Phật. Phật là nhẹ, là Phật là nhẹ. Chứ Phật không phải là danh từ của những người cố chấp, thiếu trí ngu muội ở thế gian. Cho ông Phật là lớn hơn hết. Chính anh cũng là Phật. Mà tại vì nó ôm nghiệp thì nó kẹt. Mà anh giải nghiệp là anh là nhẹ, tức anh là Phật. Anh mới có cơ hội đánh lễ Phật. Nếu anh không phải là Phật, anh làm sao anh đánh lễ Phật được? Anh ôm nghiệp, ôm của, ôm vàng, ôm địa vị mà tôi thờ ông Phật, nghĩa là tôi tự gạt tôi mà thôi. Còn tôi giải nghiệp, tôi thanh nhẹ, mắt tôi nhắm, tôi thấy ánh sáng thử sự thật. Con người đã bị lạc bạn bởi ánh sáng của mặt đèn. Khi ra đời tưởng cái đó là sáng, thì kỳ thật cái tâm chúng ta sáng hơn cái đèn. Cái tâm từ bi chúng ta sáng hơn cái đèn. Cái tâm từ bi chúng ta sáng chế cái đèn. Cho nên nuôi dưỡng từ bi. Bỏ nghiệp tâm chừng nào nuôi dưỡng từ bi chừng nào. Cho nên tại sao nhiều người nói gặp ông Tám kêu buông bỏ. Buông bỏ, anh không có mất. Anh đâu có nghĩ ngày nay anh ngồi cầm micro nói chuyện với tôi đâu. Cái chuyện bất ngờ là chuyện thật. Rồi một ngày nào đó anh làm tỷ phú, anh cũng không có biết nữa. Tại sao tôi làm tỷ phú? Khi không nó chạy tới cái chuyện như vậy. Cho nên mình giữ cái tấm bình thản thanh nhẹ. Thấy không? Mình là vô sanh thanh nhẹ. Phải giữ cái thanh nhẹ thì nó mới có cái ngày giờ vinh quang. Lúc chết biết tự đi, đường lối tự đi. Thay vì chết mờ ám tranh chấp, hắc bạch không phân không minh thì ma quỷ dẫn. Cái đó là có bằng chứng. Cho nên chúng ta tu chỉ hướng về bộ đầu, khai thác bộ đầu, tức là khai mở bộ óc. Bộ óc chúng ta là vô cùng. Ngày hôm nay khoa học đã nghiên cứu, muốn thâu thập đủ tài liệu khối óc của một con người, 10 căn nhà cũng chứa không hết. Nội thần kinh chuyển động để cho nó hiểu. Sự hiểu của chúng ta là ánh sáng, mà chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Nếu không có cái óc đâu có căn nhà này mà ngồi. Cái óc phải ánh sáng không? Khi chúng ta hiểu được đó là chúng ta tin vững chúng ta không phải là người ở thế gian. Chúng ta có nơi, có chỗ, có nhà, có cửa. Chúng ta có tâm, ta tu, ta tưởng Phật là ta tưởng ra chân tâm. Là chúng ta đang cất nhà, lúc chết có chỗ ở. Tôi đã gặp nhiều người chết, họ làm phước thôi, họ không biết tu. Nhưng mà họ ở căn nhà rất đẹp. Rất đẹp, rất đẹp. Mà chính họ đã làm phước quá nhiều. Cho nên tới ngày chết họ được ở căn nhà rất đẹp. Chính tôi đã gặp và tôi tán khen gia đình đó. Mà người ta không có phải tu thiền như chúng ta. Còn chúng ta tu thiền là đang cất nhà đó. Anh soi hồn mỗi đêm, rồi anh làm pháp luân mỗi đêm, là anh giải mở cái sự trần trượt. Thì cái nhiên liệu thanh nhẹ của anh nó sẽ hồi tụ. Đó là hào quang. Mà hào quang anh càng ngày càng dồi dào, tức là anh sẽ có một căn nhà tốt từ thiện. Anh ngồi đây anh tưởng tới người bạn đau khổ, người bạn cũng được phước. Là cái hào quang anh có thể chuyển chạy tất cả khắp càn khôn vũ trụ. Chứ không nên đề cao ông Phật mà dập tắt khả năng của mình. Anh là một khả năng trong vũ trụ. Anh kiểm chứng lại từ khi ra đời tới bây giờ anh làm biết bao nhiêu công việc. Một khả năng thật sự. Và một khả năng để làm ổn định nội khoa tâm lý không làm. Cho nên phải kiếm đường tu. Bây giờ mình kiếm đường tu để làm ổn định nội khoa tâm lý của chính mình. Thì cái hạnh vui tiếng của mình chỉ có phát triển và không có thụt lùi. vì không có hờn giận, không có ghét bỏ, không có phá hủy cơ tạng, không có phá lục trần, thuận thiên giả tồn, mà giận hờn là nghịch thiên giả dâm. Của người giận hờn nóng nảy là bị căng xe chết, bị bệnh ép chết, dâm dục, phá cơ quan của trời đất, trời Phật, là người đó tự hủy, đem đầu óc phá hoại người khác, người đó là người tự hủy. Vị trí rất rõ ràng. Kết quả sau 2 năm người chết sẽ ra thế nào, sẽ có cái báo cáo rất rõ ràng. Cho nên khi anh hiểu được cái đường tu, anh phải nhìn cái cuộc đời của anh là đã cũng đã tu nhiều rồi, không phải tu ít. Cho nên ngày hôm nay anh mới mến con đường đạo và đi tiến về kiến thiết một tâm trạng sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn, cởi mở hơn về cái cõi thực chất vô sanh của chính mình. Có cái nhiều đó là đắc đạo. Người đời họ cho đắc đạo là quan trọng, họ cho ông Phật là ta quan trọng, họ vẽ cái hình, họ làm cái hình gỗ ông Phật thiệt quan trọng. Lại mười mấy năm, mấy chục năm rồi chết rồi cũng không có ra cái gì, cũng còn gặp ở âm phủ chứ không có lên thiên đàng được. Còn cái mình khác, mình đi trong văn minh khoa học, tiến triển từ giai đoạn một. Bây giờ anh niệm Phật, anh thấy cũng chưa ổn định. Mai anh niệm, mỗi ngày anh niệm, ngày anh gia tăng được 3-4 tiếng anh niệm Phật, niệm thật. Niệm đến lúc anh không còn niệm Phật mà anh thấy cái đầu anh sáng. Anh thấy cái gì cũng là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà ra hết. Thì lúc đó là tâm thần anh ổn định. Anh biết thương anh, thì anh mới nhận được thanh quan của bề trên. Anh không biết thương anh thì lượng từ bi anh đâu có mở. Anh thương anh tu nhiều chừng nào là anh thương anh chừng nấy. Anh biết thương anh mới biết thương nhân loại, anh mới biết thương đồng bào, anh mới biết thương quê hương đất nước. Quê hương đất nước của anh là chỗ vô sanh bất diệt, cái đó là chánh. Thì ở đời anh không có hại người đời. Có anh nghĩ quyền thế gian, anh nghĩ anh biết văn chương, anh biết báo, anh chửi người ta, anh hành hạ người khác, làm cho người ta bệnh hoạn. Đó là cái người thiếu trí mới làm. Còn người đủ trí là tu thân. Tu thân, tu là sửa chữa, bồi bổ đâu đó cho nó đàng hoàng. Tề gia là ổn định ngũ tạng, cơ quan nào theo cơ quan đấy, dưới sự chỉ huy của mình. Trị quốc giải tất cả những sự mê chấp, bình thiên hạ, thức hòa đồng, thương yêu họ là mình. Sự đau khổ của mọi người cũng là sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta gỡ được thì chúng ta chỉ đường lối cho họ tự gỡ. Đó là kêu bằng tự tu tự tiến, kêu bằng chánh pháp mình phải làm, chứ không phải nhờ ông thầy làm, hay là nhờ ông Phật làm, nhờ ông trời làm. Ông trời đã làm rồi. Có cái thể xác này là có luật trời, ôm cả một bộ luật đang sống ở đây. Anh ăn hơn một chút là anh bệnh rồi, mà anh ăn vừa phải thì anh vui. Có luật hết, không có làm quá. Mà anh phá luật là anh tự tạo tội. Mà mình giữ luật thì vượt khỏi tội phước. Nó rất rõ ràng. Cho nên người đã làm việc vì dân, vì nước, phải hiểu cái khả năng của chính mình mới giúp dân được. Mình phải làm sao cho mình quân bình trước, sáng suốt trước, mới quyết định công việc không sai và dẫn cho mọi người đi tới con đường chân chánh tự giác và không có mê loạn. Cho nên đám vô vi của chúng tôi, anh em chúng tôi là tự tu tự tiến, tự giác và nói ra sự thật cái ngu muội của mình để ăn năn hối cải và sửa tiến. Chúng tôi cũng không sợ người ta phê bình chỉ trích, vì chúng tôi không có chỉ trích ai và chúng tôi không có hại ai. Chúng tôi là số người phát tâm, không phì phong, không lệ thuộc vì đồng tiền, mà không lệ thuộc bởi ánh đèn. Nhưng mà chúng tôi bằng lòng sống trong ánh sáng từ bi. Chỉ thành thử chúng tôi không có sợ sợ bất cứ một chuyện gì xảy đến với chúng tôi, dù vô nguyên tử cũng vậy mà thôi. Cho nên có cơ duyên gặp được anh ở đây, anh được cải tạo mười mấy năm, còn hơn một ông thầy tu trong chùa Nghi Nhục. Tôi cũng là người cải tạo 13 tháng một tù, cũng giúp đỡ rất nhiều người trong tình thương yêu. Nhưng trong lúc đó tôi có tâm đạo, mọi người trong khám đều thương yêu và quý mến thôi. Cũng nhờ tu luyện hàng đêm thì anh thấy cái kết quả của tôi và cái kết quả đã qua của anh, và anh gom lại và anh tự thức, anh mở ra mới là chánh pháp, mới là đạo tâm. Đạo ở trong tâm chứ không phải đạo ở ngoài. Đạo không phải là sơn màu vàng, đạo không phải là đánh hột xoàn, đạo không phải là tiền bạc, đạo là tâm. Phải nhớ cái đó, đừng có mê loạn vì tiền bạc, mê loạn vì thế lực là không có đường đi về trời, chắc chắn phải.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Vô vi là diệt dục diệt sân.
Vô vi là diệt dục diệt sân.
Vô vi là không hờn không giận.
Vô vi là